Cầu nguyện và phục vụ là hai vế không thể tách rời nhau. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy thái độ phục vụ. Trước tiên là trong bài sách Sáng Thế, câu chuyện Abraham kể lại việc hiếu khách của ông. Khi những người khách đi ngang qua đường, ông đã đon đả mời vào nhà và tận tình đón tiếp. Đã thế, ông còn nói vợ để nhồi bột để làm bánh và bắt con bê non để làm thịt, rồi đem sữa chua, sữa tươi, thịt bê đem đãi khách, và ông đứng để tiếp khách. Và rồi đấy cũng là một biến cố đem lại ân phúc, bởi vì sau cùng chúng ta biết đó là những vị được Thiên Chúa gửi đến, và họ sẽ báo cho ông một tin vui, đó là sang năm bà vợ của ông Sarah sẽ có một con trai. Ở vào cái tuổi già, với một cái lời hứa biết bao nhiêu lâu rồi, về dòng dõi đông đảo như sao trên trời, như cát bãi biển. Và giờ phút này thì lời hứa ân phúc đó được thể hiện một cách cụ thể nhờ vào việc chăm sóc, đon đả, hiếu khách của ông. Và như vậy trong bài tin mừng ta cũng thấy thái độ của Martha trong việc mến Chúa, nên đã mời Ngài về nhà và bà đã tận tình để chuẩn bị phục vụ, đon đả. Và sách của Luca dùng đến cái thuật ngữ là tất bật, tức là rất là nhiều việc ở đây. Thế nhưng cũng có người nói rằng, Martha, chị Martha ơi, tiếc quá, giá chị cứ phục vụ mà thôi, chứ đừng có nhìn qua bên nọ, nhìn qua bên kia rồi lại so sánh. Và câu phát biểu của chị có vẻ như có một chút phen bì. Thầy ơi, thầy nói với em của con, nó ngồi không như thế, giúp nó con một tay. Và chính lúc này thì Đức Giê-xu nói với Martha, chị ơi, công việc của chị rất tốt, nhưng mà đừng quá lo lắng nhiều chuyện. Điều cần hơn là Maria đã chọn, và đó là phần tốt nhất. Người ta phân tích thì ta biết đoạn tin mừng Luca này nằm giữa hai cái đoạn tin mừng. Một đoạn chúng ta mới nghe tuần trước là việc người Samari chữa cho, chăm sóc người bị đánh bỏ rơi dọc đường. Và phần sau sẽ là phần hướng dẫn về cầu nguyện. Nên cũng có thể nói ngày hôm nay là một sự tổng hợp của cả hai cái nội dung đó, cầu nguyện và hoạt động. Maria phần tốt nhất ở đây không có nghĩa là chỉ có việc đó là tốt thôi, nhưng mà hai việc phải bổ sung lẫn cho nhau. Nhưng mà cái phần tốt nhất ở đây có nghĩa là chúng ta thấy, cũng như cho chuyện chúng ta kinh nghiệm thường ngày, nếu có ai đến nhà ta bỏ ở đó và không nói năng gì cả, chỉ có đi lo làm việc chăm sóc thôi, thì người ta buồn thế nào, bởi vì người ta đến để gặp gỡ, để trao đổi và để đối thoại. Và tôi cũng đang nhớ đến một cái câu chuyện của một nhân vật khá nổi tiếng là Osanam. Chúng ta biết Osanam là vị chân phước đã khởi xướng cái phong trào, cái hiệp hội bác ái Vinh Sơn. Nhưng mà khi anh còn trẻ là tuổi sinh viên, có một thời anh cũng bị lao đao về đức tin. Và một ngày kia, biến cố đã làm cho anh đổi đời khi anh tiến vào nhà thờ và anh bất ngờ thấy ngồi ở giữa nhà thờ một nhân vật rất nổi tiếng, đó là giáo sư Ampère. Chúng ta biết giáo sư Ampère là một nhà vật lý học nổi tiếng, và hiện nay chúng ta xài điện, cái điện kế người ta gọi là Ampère kế, và tên của ông cũng trở thành một đơn vị đo lường về điện. Và anh rón rén đến hỏi, thầy ơi, cho con hỏi một câu nhé. Thì anh muốn hỏi về gì? Dạ, con đang muốn thắc mắc về đức tin. Nói thật với anh, đức tin đối với tôi là điều dở nhất, nhưng anh cứ việc hỏi, tôi có thể trả lời. Chàng thanh niên Osanam đặt câu hỏi, thưa thầy, một nhà khoa học có thể cầu nguyện hay không? Và Ampère nói với cậu thanh niên trẻ rằng, con ơi, chỉ khi cầu nguyện chúng ta mới có thể làm được khoa học. Và ở đây chúng ta cũng có thể thấy được, ở trong cuộc sống cả hai cái vế nó phải được liên kết với nhau. Việt Nam mình có câu là lòng đầy thì miệng nói ra. Phải có một kinh nghiệm về Chúa, người ta mới có thể chia sẻ về Chúa cho người khác. Và trong tất cả những công việc phục vụ, người ta phải có cái động lực ở đằng sau, cái động lực là làm việc vì Chúa chứ không phải vì chính mình. Martha, Maria, như vậy là hai cái vế có thể gọi là một tổng hợp nối kết quân bình trong đời sống của người Kitô hữu. Và ngày hôm nay, mỗi một thánh lễ lại một lần nữa chúng ta thấy Đức Giêsu đến với chúng ta. Và khi chúng ta rước lễ, chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ngự vào trong nhà của con. Con chẳng đáng rước Chúa vào nhà con. Và việc mà chúng ta mời Chúa đến, thì như vậy điều đầu tiên mà chúng ta cần thấy, giáo hội cũng tổ chức trước khi bước vào bàn tiệc thánh thể, chúng ta có bàn tiệc lời Chúa. Đời sống của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, những chọn lựa của chúng ta phải bắt nguồn và được soi sáng dưới ánh sáng của lời Chúa. Và đó cũng trở thành một cái động lực và trở thành đời sống nội tâm để giúp cho việc hoạt động của chúng ta trở thành hữu hiệu. Mẹ Teresa Calcutta, chúng ta biết rất nổi tiếng về việc bác ái, nhưng bà không bao giờ bỏ việc cầu nguyện. Có một câu chuyện khi bà đến Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Paulo Nguyễn Văn Bình bây giờ tiếp ngài, thì bà đã nói với Đức Tổng đang lúc nói chuyện: "Thưa Đức Cha, xin Cha tha lỗi vì giờ này con phải về với chị em để đọc kinh cầu nguyện." Và tôi nghe Đức Tổng Paulo ngài chia sẻ, đối với tôi đó là một bài học của một người hoạt động nhưng không bao giờ bỏ việc cầu nguyện. Và điều thứ ba chúng ta thấy được ở trong bài đọc 2 ngày hôm nay, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, đó là việc phục vụ trực tiếp rồi phục vụ gián tiếp, nhưng mà cũng có một cách phục vụ khác, đó là phục vụ trong các đau khổ. Tôi vui mừng đón nhận đau khổ. Lúc này Thánh Phaolô đang bị giam hãm trong tù và như vậy không thể đi rao giảng đâu được cả. Nhưng mà đối với ngài thì đó là một cách để phục vụ hội thánh. Bởi vì bao nhiêu những thử thách Đức Kitô còn chịu, tôi mang vào thân cho đủ mức vì lợi ích của thân thể người là hội thánh. Và theo kế hoạch của người đã ủy thác, tôi phải rao giảng lời Chúa trọn vẹn, và trong lời rao giảng với tất cả sự khôn ngoan để mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đời sống người Kitô hữu của chúng ta vẫn có hai khía cạnh, chúng ta gọi là hồn và xác. Cái phần hồn chính là phần tâm linh của chúng ta phải được nuôi dưỡng trong lời Chúa, phải được nuôi dưỡng trong đời sống cầu nguyện. Xin được đặt câu hỏi, một ngày chúng ta dành ra bao nhiêu khoảng thời gian để nói chuyện với Chúa, trong khi chúng ta để rất nhiều thời giờ để lo cơm áo gạo tiền. Rồi điều thứ hai đó là xin cho tất cả mọi hoạt động của chúng ta cũng đều bắt nguồn từ tình yêu, sự liên kết với Thiên Chúa. Chúng ta kín múc nguồn ân sủng, nguồn sức mạnh, nghị lực và sự kiên bền trong việc gặp gỡ Chúa trong thánh thể, gặp gỡ Chúa khi đón rước Chúa qua việc rước lễ và gặp gỡ Chúa trong đời sống cầu nguyện thường ngày. Xin cho chúng ta luôn quân bình trong cuộc sống giữa đời sống tâm linh và hoạt động. Amen.